Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam dự kiến lập quỹ vaccine COVID-19 tiêm cho 75 triệu dân. Gia đình tù nhân Cấn Thị Thêu gặp gỡ các nhà ngoại giao phương Tây. Tàu chiến hạm đội 7 của Mỹ đi vào Biển Đông, Mỹ-Trung Quốc khẩu chiến. Và Israel tiếp tục tăng cường chiến dịch không kích dải Gaza. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tình hình COVID-19 ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm cộng đồng mới từ Nam ra Bắc. Và trong ngày 20 tháng 5 lại có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 của Việt Nam lên tới 39 ca, theo Worldometer. Tính từ ngày 27 tháng 4, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận đã có hơn 1.700 ca nhiễm cộng đồng mới tại 30 thành phố và tỉnh lỵ, khiến cho nhiều khu vực bị phong tỏa, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa để truy tìm dấu vết của các ca COVID-19 mới. Báo chí trong nước cho biết, tới chiều tối ngày 20 tháng 5, Việt Nam có thêm 45 ca mắc bệnh COVID-19 mới. Trong số này, có 5 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, và 40 ca còn lại là lây nhiễm cộng đồng ở 6 tỉnh thành trong nước, từ Lạng Sơn, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, vân vân. Vẫn ở miền Bắc, Bắc Giang vẫn được coi là ổ dịch. 4 khu công nghiệp tại đây đã ngưng hoạt động và các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt. Thành phố Bắc Ninh cũng tạm thời đóng cửa tất cả các doanh nghiệp được cho là không thiết yếu. Kể từ ngày 20 tháng 5, tất cả mọi dịch vụ xe buýt công cộng và xe taxi tại đây đều ngưng hoạt động. Ở miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi loan báo bất cứ cá nhân nào đến từ thành phố Đà Nẵng phải cách ly trong ít nhất 21 ngày. Ở miền Nam, hàng loạt địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa sau khi có thêm 4 ca COVID-19 mới được phát hiện tính cho tới chiều tối ngày 20 tháng 5. Được báo chí địa phương nhắc tới nhiều là một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3, nơi 39 nhân viên y tế tại Trung tâm Y khoa Medic đang cách ly tập trung và có 700 người đang ở tại chỗ để chờ xét nghiệm. Những con số ca nhiễm, số người tập trung cách ly thay đổi liên tục. Cũng trong ngày 20 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam loan báo tất cả các nhân viên làm việc trong các khu xuất khẩu và các khu công nghiệp phải báo cáo tình trạng sức khỏe mỗi ngày qua mạng. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khuyến cáo các công dân Mỹ rằng tại nhiều địa phương, các chuyến du hành bằng xe hơi trên đường bộ, đường hàng không và xe lửa cũng bị hạn chế bởi các biện pháp phòng ngừa được áp dụng mà không báo trước lâu. Nhưng hiện nay, du khách vẫn được phép nhập cảnh, kể cả công dân Việt Nam, nhân viên ngoại giao, các quan chức đi công vụ và một số trường hợp đặc biệt, bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, nhân viên ngành công nghệ cao của các doanh nghiệp tham gia các dự án quan trọng do chính phủ Việt Nam chỉ định, và gia đình của những người này, với điều kiện là họ phải cách ly tập trung khi vừa tới Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm. Các chuyến bay thương mại một chiều ra nước ngoài vẫn được cất cánh, nhưng Sứ quán Mỹ khuyến cáo nên đặt vé càng sớm càng tốt. Trong khi đó, phong trào du lịch vaccine cũng bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, theo xu hướng tại các nước khác, chẳng hạn như Thái Lan. Báo Pháp Luật nhắc tới công ty du lịch Hồng Ngọc Hà ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đầu tiên tung ra chương trình du lịch sang Mỹ kết hợp với tiêm vaccine. Tờ báo dẫn lời ông Lê Văn Chí, trưởng phòng truyền thông của công ty này, nói rằng Việt Nam không có quy định pháp lý nào cấm người Việt xuất cảnh đi nước ngoài, mà vấn đề chỉ phụ thuộc vào quy định nhập cảnh của điểm đến. Hoa Kỳ là điểm đến ưa chuộng cho ngành du lịch vaccine, vì nước này dư thừa vaccine và có sự chọn lựa với những vaccine được chứng minh là có hiệu quả cao và an toàn như Pfizer và Moderna cũng như Johnson & Johnson. Theo Kinh tế Sài Gòn, thì chỉ vài ngày sau khi quảng cáo tour đi Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19, công ty du lịch Hồng Ngọc Hà đã nhận được cả trăm cuộc điện thoại hỏi thông tin về các tour này. Theo dự kiến, thì những khách hàng đầu tiên của công ty này sẽ lên đường vào khoảng cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7 năm nay.
Việt Nam lên kế hoạch thành lập quỹ mua 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân trị giá 25,2 nghìn tỷ đồng, Bộ Tài chính cho biết trong một thông báo hôm 20 tháng 5. Bộ Tài chính đã trình chính phủ phê duyệt kế hoạch này, đồng thời cho biết quỹ sẽ sử dụng nguồn vốn chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, theo hãng tin Reuters. Thông cáo của Bộ Tài chính cho biết, về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp cho các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Bộ này cho biết vaccine mua từ quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ được sử dụng để tiêm cho khoảng 75 triệu người trong tổng số 98 triệu dân của Việt Nam. Bộ cho biết chỉ riêng chi phí mua vaccine là 21.000 tỷ đồng, trong khi phần còn lại sẽ dành cho việc vận chuyển, bảo quản và tiêm thuốc. Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác khi mua phòng vaccine 19, việc thành lập này là cần thiết đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch. Trước đó, hôm 18 tháng 5, Chính phủ Việt Nam cho biết sắp ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine từ Pfizer của Mỹ trong năm 2021. Tính chung từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 4.720 trường hợp nhiễm bệnh với 38 ca tử vong.
Trong số 9 ứng cử viên độc lập của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Lương Thế Huy được xem là người đại diện cho cộng đồng LGBTI và giới trẻ tham gia tranh cử vào chính trường Việt Nam. Lương Thế Huy, một nhà hoạt động cho quyền của người đồng giới, lưỡng tính, chuyển giới và liên giới, cũng như bình đẳng giới, trở thành người công khai đồng tính đầu tiên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam. Nhà hoạt động 33 tuổi từng theo học chương trình thạc sĩ luật tại Đại học California, phân viện Los Angeles ở Mỹ, là một trong ba ứng viên độc lập của thành phố Hà Nội tham gia ứng cử vào kỳ bầu cử Quốc hội lần thứ 15, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Theo tiểu sử tự thuật được công bố trên trang Facebook cá nhân, anh Huy cho biết anh ứng cử đại biểu Quốc hội từ quận Hà Đông của huyện Thanh Trì và cùng lúc tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Vẫn theo tiểu sử tự thuật, anh Huy hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC, là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ với chuyên ngành luật và tính dục. Chuyên gia chính sách về giới này cam kết sẽ là tiếng nói đại diện cho giới trẻ và cộng đồng thiểu số nếu được bầu vào Quốc hội Việt Nam, theo VN Express. Khi được phỏng vấn qua điện thoại, anh Huy từ chối trả lời các câu hỏi của VOA.
Em chỉ tập trung chia sẻ với bác sĩ ở trong nước.
Nhiều tuần trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 15, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 2 người sau khi họ tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Lê Trọng Hùng, người có chiến dịch vận động cử tri với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền hợp hiến và xã hội thượng tôn pháp luật, bị Công an thành phố Hà Nội bắt vì tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống phá nhà nước hồi cuối tháng 3. Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam ông Trần Quốc Khánh, người được cho là có nhiều bài viết liên quan đến vi phạm nhân quyền và tham nhũng của các quan chức nhà nước với cáo buộc tương tự. Nhận định về xu hướng các ứng cử viên độc lập tham gia vào Quốc hội Việt Nam, anh Bùi Sơn, một cử tri của quận Hoàng Mai, Hà Nội, nói với VOA.
Xu hướng mà tự ứng cử thì đó là một cái xu hướng cần phải cổ vũ, cần phải support cho nó. Những cái ứng cử viên độc lập tại sao thì được kỳ vọng nhiều hơn? Lý do là họ có một cái tư duy nó khác biệt hơn các cái ứng cử viên mà do các cái tổ chức họ giới thiệu. Cái suy nghĩ khác biệt nó rất cần thiết cho một cái xã hội hiện đại, bởi vì những cái suy nghĩ, những cái tư duy khác biệt nó mới tạo ra cái sự đột phá, chứ không phải là cái sự đồng phục về tư duy.
Tuy nhiên anh Sơn, người nói rằng sẽ không tham gia bỏ phiếu lần này vì không được biết và tiếp xúc với những ứng cử viên tại quận Hoàng Mai nơi anh sinh sống, cho rằng anh không đặt nhiều kỳ vọng vào việc những ứng cử viên độc lập hoặc trẻ như anh Huy sẽ được bầu.
Những cái ứng cử viên độc lập thì sẽ không có nhiều các cái ưu thế so với lại những cái ứng cử viên kinh qua đủ các cái vị trí, họ vào đảng lâu năm rồi, họ hoạt động qua nhiều các cái lĩnh vực công tác, ví dụ như thế, thì cái người dân một cách thông thường và những cái người mà họ không hiểu biết sâu sắc về chính trị Việt Nam, họ thờ với lại thời cuộc, thì họ có xu hướng như vậy thì bỏ phiếu cho mấy cái ông có kinh nghiệm kia cho là an toàn.
Anh Sơn cho rằng những ứng cử viên độc lập và trẻ tuổi thường được phân chia vào các nhóm để làm nền cho các ứng cử viên là người của đảng và có kinh nghiệm. Trong số 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, có 74 người ngoài đảng và 9 người tự ứng cử, theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, được Tuổi Trẻ trích lời cho biết. Hàng chục triệu cử tri vào ngày 23 tháng 5 sẽ bầu chọn ra 500 đại biểu Quốc hội từ những ứng cử viên này cho khóa mới. Cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hồi đầu tháng 2 nói rằng Quốc hội phấn đấu người ngoài đảng từ 25 đến 50 người. Theo cơ cấu của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất về lý thuyết đại diện cho gần 100 triệu người dân, đại đa số là người của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với cái kiểu mà biểu quyết như hiện nay ấy, thì nghe rằng là họ sẽ không vượt qua được những cái áp lực của xung quanh, của những cái người đại biểu khác hay là của một cái tập thể đó để họ có một cái tiếng nói mà mang tính chất là độc lập, hay là có họ dám mạnh dạn nói những vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam, những cái mà còn tồn đọng rất lớn ở Việt Nam.
Anh Sơn cho rằng đó là lý do nhiều người sau khi được bầu không thể thực hiện được những cam kết của mình trước đó. Nhưng anh Sơn dù không đặt kỳ vọng vào sự thay đổi lớn mà những ứng cử viên độc lập hay ngoài đảng có thể tạo ra, vẫn hy vọng rằng họ sẽ tạo ra cảm hứng cho những người trẻ quan tâm hơn đến chính trị và các vấn đề xã hội ở Việt Nam. Tôi muốn kêu gọi thế hệ trẻ cùng tham gia đóng góp xây dựng đất nước, trước hết bằng hành động thiết thực là quan tâm đến bầu cử, tìm hiểu về ứng cử viên, có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Anh Huy được báo Pháp luật Xã hội trích lời nói. Việc một người công khai đồng tính tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam đã gây lên những tranh luận trên các trang mạng xã hội. Trong khi có nhiều người bày tỏ niềm hy vọng vào một người trẻ đại diện cho cộng đồng LGBT tham gia vào chính trường, thì cũng có những người không ủng hộ việc này. Diễn viên kiêm đạo diễn Nguyễn Hồng Ánh bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng trên trang Facebook cá nhân về việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội của anh Huy, khi cho rằng cần cổ vũ nhiệt tình những cá nhân có đức, chí tài. Nếu mình là cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai, thủ đô Hà Nội, chắc chắn bạn ấy sẽ có một phiếu của Hồng Ánh. Luôn luôn tin tưởng, tự hào và chưa bao giờ thất vọng về bạn ấy, Hồng Ánh viết khi chia sẻ chương trình hành động của anh Huy trong đăng tải trên trang Facebook. Chương trình hành động mà anh Huy cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, gồm có đại diện cho quyền lợi của cử tri, phản biện các chính sách pháp luật và các dự án luật, đấu tranh cho bình đẳng giới, thiết lập nhiều kênh thông tin đa dạng để lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân, trong số nhiều các cam kết khác. Tuy nhiên, một người dùng mạng xã hội bày tỏ trên Facebook rằng, tôi không ghét người đồng tính, tôi chỉ không cảm thấy thoải mái với một người đồng tính trong Quốc hội của chúng ta. Anh Huy là người đầu tiên công khai đồng tính tham gia ứng cử vào Quốc hội Việt Nam với tư cách là ứng viên độc lập, theo truyền thông trong nước. Dù Việt Nam đang dần cởi mở hơn đối với người đồng tính và cho phép các cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT được tổ chức hàng năm, vẫn tồn tại những kỳ thị đối với cộng đồng người đồng tính ở quốc gia Đông Nam Á chủ yếu theo đạo Phật này. Nếu chúng cử với tư cách là một chuyên gia chính sách trong hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội, anh Huy sẽ tham gia xây dựng phản biện các chính sách pháp luật và các dự án luật, tạo sức bật phát triển cho đất nước, góp phần giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại địa phương, theo báo điện tử Đại biểu Nhân dân. Anh Huy được tờ báo này trích lời nói trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Trì, Hà Nội hôm 11 tháng 5 rằng anh sẽ sử dụng quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội để đề nghị tham gia xây dựng luật chống phân biệt đối xử, đảm bảo mọi người đều có cơ hội công bằng trong y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội.
Nhiều cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt đang tìm cách thích nghi với những chỉ dẫn mới về khẩu trang để ngăn ngừa đại dịch virus corona lây lan, trong bối cảnh ngày càng nhiều người được chủng ngừa COVID-19 giúp giảm tỷ lệ nhiễm bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tuần trước nói, những người được tiêm chủng đầy đủ là những người đã qua 2 tuần kể từ khi nhận được liều vaccine COVID-19 cuối cùng, có thể cởi bỏ khẩu trang khi ở ngoài trời, ở nơi đông người và tại hầu hết các không gian trong nhà, và không phải giãn cách xã hội nữa. những người đã được tiêm ngừa một mũi hoặc chưa được tiêm ngừa nên tiếp tục đeo khẩu trang, cơ quan này cho biết. Hướng dẫn vẫn kêu gọi đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong không gian kín bao gồm xe buýt, máy bay, bệnh viện, nhà tù và nơi tạm trú dành cho người vô gia cư. Nhưng hướng dẫn mới tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại những nơi làm việc, trường học và các địa điểm khác. Nhiều bang ở Mỹ trong những ngày qua đã loan báo sẽ thay đổi những quy định để tuân theo những chỉ dẫn mới của CDC. Ở bang Washington, Thống đốc Jay Inslee không đeo khẩu trang trong cuộc họp báo ngày thứ Năm tuần trước và nói bang này đang áp dụng ngay tức thì những chỉ dẫn mới của liên bang về việc đeo khẩu trang. Đây là một lý do rất chính đáng để đi tiêm ngừa. Mũi tiêm đó là tấm vé để không phải đeo khẩu trang nữa, ông Inslee nói. Nới lỏng quy định về đeo khẩu trang cho thấy chiều hướng tích cực về tình hình dịch bệnh tại Mỹ. Một số cơ sở kinh doanh của người Việt đang tìm cách thích nghi với những chỉ dẫn mới, trong khi vẫn đề cao sự an toàn của khách hàng và nhân viên. Ông Đỗ Nguyễn Quốc Vinh, chủ một cửa hàng bia rượu ở khu vực thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, cho biết cửa hàng ông đã gỡ bản yêu cầu khách phải đeo khẩu trang khi vào tiệm sau khi có chỉ dẫn mới. Ông nói thêm nhân viên của ông có người đã cởi bỏ khẩu trang và cũng có người tiếp tục đeo, tùy theo quyết định của mỗi cá nhân, dù tất cả họ đều đã được tiêm ngừa.
Nhiều cái doanh nghiệp nhỏ người ta cũng làm y chang như vậy, thì em cũng làm vậy thôi. Và điều đó là em thấy là rất là fair, là tại vì mình không ép buộc những cái người mà đã chích ngừa mà tiếp tục đeo, thì cái đó nó against những cái gì mà CDC đang nói ở kia, thì mình đâu thể nào mà làm được.
Nhưng ông nói có một điều mà ông vẫn yêu cầu nhân viên phải chấp hành, đó là phải giữ khoảng cách xã hội. Ông nói đối với ông, vấn đề giữ khoảng cách quan trọng hơn là vấn đề đeo khẩu trang. Ông Phạm Ngọc Hoàn, chủ nhà hàng phở Luca ở thành phố Richmond thuộc bang Virginia, nói trong suốt đại dịch, ông luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ khách hàng và nhân viên khỏi bị nhiễm virus, bao gồm việc làm sạch hệ thống ống dẫn không khí và gắn máy lọc bên trong nhà hàng. Dù tất cả nhân viên của ông đều đã được tiêm ngừa, ông nói một số người vẫn không hoàn toàn thoải mái với việc cởi bỏ khẩu trang do lo ngại vẫn có thể nhiễm virus. Việc đeo khẩu trang vẫn được tiếp tục tùy theo từng cá nhân và sự tiếp xúc của họ với thực khách. Ông nói.
Và tùy theo trường hợp, nếu mà indoor thì mình cũng tin nhân viên là cũng nên, nếu mà khi ra tiếp khách cũng nên đeo mặt nạ.
Trong khi đó, một số chủ doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về trường hợp những khách hàng có thể chưa tiêm ngừa nhưng vẫn không đeo khẩu trang, vì rất khó để xác minh liệu khách hàng có thực sự đã tiêm ngừa hay chưa. Và việc các cơ sở kinh doanh phải đóng vai cảnh sát khẩu trang yêu cầu khách hàng tuân thủ cũng là một thách thức. Ông Hoàng Quốc Hùng, chủ tiệm cắt tóc Hoàng Thơ ở vùng thủ đô Washington, nhận định.
Khi có người khách hàng họ thông cảm, họ hiểu thì dễ dàng cho hai bên. Nhưng mà nếu mà họ hơi khó khăn hay là họ có những cái ý họ không thích thì cũng là điều rất là thích hợp cho những cửa hàng khi họ hỏi người khách như vậy.
Nhưng ông cho biết, điều đáng mừng là khách đến tiệm của ông là người Việt Nam, và người Việt Nam có tính cẩn thận và kỹ lưỡng, nên đa số vẫn tiếp tục đeo khẩu trang.
Hiện giờ thì những người là thợ trong tiệm của mình nó riêng, thì họ vẫn vui vẻ họ đeo mask, tại vì họ cũng có con nhỏ, họ cũng có gia đình những người lớn tuổi. Mặc dù gia đình họ hoặc là những người thợ trong tiệm mình đã được chích thuốc hết, mà họ vẫn cẩn thận.
Một số bang của Mỹ cho biết họ chưa sẵn sàng tuân theo chỉ dẫn của liên bang về việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang do lo ngại sự lây lan có thể gia tăng trở lại vì quy định nới lỏng quá nhanh. Giám đốc y tế của bang California ngày thứ Hai thông báo rằng bang này sẽ yêu cầu mọi người tiếp tục đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội trong không gian kín cho đến ngày 15 tháng 6, ngày mà Thống đốc Gavin Newsom nói gần như tất cả các hạn chế COVID-19 sẽ được bãi bỏ nếu các ca nhiễm vẫn ở mức thấp.
Trung Quốc hôm 20 tháng 5 nói rằng một tàu chiến của Hoa Kỳ đã xâm nhập trái phép vào lãnh hải của nước này ở Biển Đông và bị các lực lượng của Trung Quốc đuổi đi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố đó. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc nói rằng chiến hạm USS Curtis Wilbur đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa khi chưa được phép, đồng thời nói thêm rằng các tàu và máy bay của Trung Quốc đã bám theo tàu Mỹ và đuổi tàu này. Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam nói thêm rằng Trung Quốc phản đối hành động của Hoa Kỳ mà phía Trung Quốc coi là vi phạm chủ quyền của nước này và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Tuy nhiên, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết rằng USS Curtis Wilbur khẳng định các quyền tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Hạm đội này nói thêm rằng những bình luận của quân đội Trung Quốc về hoạt động đó là sai sự thật. USS Curtis Wilbur không bị đuổi khỏi lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, hạm đội 7 nói. USS Curtis Wilbur đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải này phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều vấn đề gây tranh cãi trong mối quan hệ đầy sóng gió giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Washington bác bỏ điều họ gọi là tuyên bố chủ quyền trái pháp luật của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên này. Năm nay, Trung Quốc công bố một loạt các video trong đó những người phụ nữ và đàn ông Uyghur Ngô Duy Nhĩ bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đối với người Uyghur. Trên thực tế, theo AP, một văn bản mà hãng tin này có trong tay cho thấy rằng các video đó là một phần chiến dịch của chính phủ Trung Quốc và chúng đặt ra câu hỏi liệu những người được quay phim có tự nguyện tham gia hay không. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố hàng chục video ca ngợi Đảng Cộng sản và cho thấy những người Uyghur giận dữ lên án cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì đã tuyên bố về tội diệt chủng ở vùng Tân Cương hẻo lánh nằm ở phía Tây. Các video mà các quan chức khẳng định là thể hiện cảm xúc tự phát cũng đã xuất hiện nổi bật trong một loạt các cuộc họp báo của chính phủ dành cho các hãng tin nước ngoài. Nhưng văn bản mà AP có được lần đầu tiên xác nhận cụ thể rằng các video đó không hề xuất phát từ cấp cơ sở. Văn bản được gửi tới các văn phòng chính quyền ở thành phố Karamay, miền Bắc Trung Quốc hồi tháng 1. Trong đó yêu cầu mỗi văn phòng tìm một người Uyghur thông thạo tiếng quan thoại để quay một đoạn video dài 1 phút nhằm đáp trả lời phát biểu chống Trung Quốc của ông Pompeo. Theo AP, tuy các quan chức không đến nỗi không thể tìm được những người Uyghur sẵn sàng tham gia một chiến dịch PR như vậy, song hồ sơ ghi lại các vụ xâm hại người Uyghur của Trung Quốc ở Tân Cương đã khiến nhiều chuyên gia kết luận rằng có nhiều khả năng những người xuất hiện trong video đã bị buộc phải tham gia. Người phát ngôn của Tân Cương Su Guixiang không trực tiếp phủ nhận tính xác thực của văn bản, nhưng nói rằng nó không có cấu trúc và lời văn giống các chỉ thị thường thấy của nhà nước. Và theo như ông hiểu, chính phủ chưa bao giờ đưa ra kiểu thông báo hoặc yêu cầu như vậy. Ông cho rằng các đoạn video được thực hiện một cách tự nguyện. Bắc Kinh đang ngày càng bị chỉ trích vì chiến dịch giam giữ hàng loạt tàn phá văn hóa và cưỡng bức đồng hóa người Uyghur và các sắc dân thiểu số khác, phần lớn là Hồi giáo ở Tân Cương. Các chính phủ phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc, trong khi chính phủ Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu bông và cà chua từ Tân Cương vì quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức.
Vào sáng ngày 20 tháng 5, Israel tiếp tục tiến hành thêm một loạt các cuộc không kích ở dải Gaza, làm ít nhất một người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Israel tiếp tục chiến dịch bất chấp việc Mỹ kêu gọi giảm bớt cuộc phản công nhắm vào nhóm chiến binh Hamas nắm quyền ở dải Gaza, vốn đã bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ đồng minh thân cận nhất của nước này, nhưng dường như vẫn quyết tâm gây ra thiệt hại tối đa cho Hamas trong một cuộc chiến có thể giúp cứu vãn sự nghiệp chính trị của ông. Tuy nhiên, hiện các nỗ lực ngoại giao đang tăng tốc nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn, và các quan chức nắm thông tin về các cuộc đàm phán cho biết họ kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ được công bố trong vòng 24 giờ tới. Quân đội Israel cho biết đã tấn công ít nhất 3 ngôi nhà của các chỉ huy Hamas ở Khan Yunis và một ngôi nhà khác ở Rafah, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như một kho chứa vũ khí tại một ngôi nhà ở thành phố Gaza, Israel cho biết. Tới nay, hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc chiến năm 2014. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Israel hôm 19 tháng 5 rằng ông kỳ vọng một sự xuống thang đáng kể ngày hôm nay nhằm tiến tới ngừng bắn. Nhưng ông Netanyahu đã kháng cự và tuyên bố quyết tâm tiếp tục chiến dịch này cho đến khi đạt được mục tiêu. Điều đó đánh dấu sự rạn nứt công khai đầu tiên giữa hai đồng minh thân cận kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu và gây ra thách thức cho mối quan hệ Mỹ-Israel ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, một quan chức tình báo Ai Cập cho biết có thể đạt được một lệnh ngừng bắn vào tối ngày 20 tháng 5 hoặc sáng 21 tháng 5, sau khi lời kêu gọi của Mỹ củng cố nỗ lực riêng của Cairo nhằm ngưng giao tranh. Quan chức này đề nghị giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán tế nhị. Khi đến thăm khu vực, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về số lượng nạn nhân là thường dân gia tăng và ủng hộ các nỗ lực dẫn tới ngừng bắn.
Điện Kremlin hôm 20 tháng 5 cho biết rằng Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa có quyết định về việc có tham gia cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden hay không, nhưng nói rằng các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước là một tín hiệu tích cực. Mối quan hệ giữa Moscow và Washington đang ở mức thấp sau chiến tranh lạnh, sau khi ông Biden hồi tháng 3 nói rằng ông nghĩ ông Putin là kẻ giết người, khiến Moscow triệu hồi đại sứ của mình tại Washington. Dù đưa ra nhận xét trên, ông Biden cho biết vẫn muốn hội đàm với ông Putin trong chuyến công du châu Âu vào tháng tới. Nga cho biết đang cân nhắc về đề xuất này. Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Iceland hôm thứ Tư, 19 tháng 5 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà ngoại giao này. Họ cho biết có sự khác biệt lớn trong cách nhìn nhận về các vấn đề trên thế giới, nhưng vẫn có thể tìm ra cách thức hợp tác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng cuộc hội đàm trên sẽ giúp Moscow đưa ra quyết định về hội nghị thượng đỉnh với ông Biden. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tín hiệu tích cực, ông nói với các phóng viên. Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 20 tháng 5 cho biết rằng các loại vaccine đang được sử dụng để ngăn ngừa COVID-19 ở châu Âu dường như có thể chống lại tất cả các biến thể hiện đang lây lan và gây ra các quan ngại. Ông Hans Kluge nói rằng các cơ quan y tế nên tiếp tục cảnh giác về số ca COVID-19 gia tăng trong khu vực vì biến thể ghi nhận đầu tiên ở Ấn Độ, nhưng nhấn mạnh rằng việc tiêm vaccine và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. Tới nay, tất cả các biến thể COVID-19 đều có phản ứng đối với loại vaccine hiện đã được phê duyệt, ông Kluge nói trong một cuộc họp báo. Các quốc gia trên khắp châu Âu đang đưa vào sử dụng vaccine từ một số nhà sản xuất thuốc như Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Ông Kluge cho biết kể từ khi biến thể gọi là B.1.617 được ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ, nó đã lây lan đến ít nhất 26 quốc gia trong số 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO, từ Áo đến Hy Lạp, Israel đến Kyrgyzstan. Ông Kluge cho biết rằng văn phòng khu vực châu Âu của WHO lạc quan một cách thận trọng khi chứng kiến đại dịch COVID-19 tại khu vực này đang suy giảm.
Mỹ tuần này loan báo sẽ chia sẻ thêm 20 triệu liều vaccine ngừa virus corona với các nước khác, ngoài 60 triệu liều đã cam kết trước đây. Thắc mắc cần giải đáp là những nước nào sẽ nhận được món quà này. Điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách đáp ứng COVID toàn cầu Gail Smith không trả lời thẳng câu hỏi hôm 19 tháng 5 tại một hội nghị trực tuyến, dù bị hỏi dồn nhiều lần bởi các phóng viên từ vùng Caribe, Ấn Độ, Brazil, Châu Phi, Đông Á và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, bà Smith nhấn mạnh là Mỹ đang làm việc chặt chẽ với chương trình COVAX toàn cầu để quyết định nơi nào cần vaccine nhất và làm thế nào vaccine được phân phối bình đẳng. Chúng tôi chưa có quyết định về việc phân phối, bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng tôi sẽ có thông tin cho quý vị trong thời gian gần. Điều chúng tôi đang làm là xem xét từng khu vực trên thế giới và chúng tôi nhận thấy rõ ràng về tình trạng cực kỳ thiếu vaccine tại lục địa châu Phi. Các chuyên gia y tế tại Liên Hiệp Quốc ước lượng trong 1,4 tỷ liều đã được sử dụng trên toàn thế giới, chỉ có 24 triệu liều đến với châu Phi, nghĩa là chưa tới 2%. Bà Smith cũng nhấn mạnh rằng dù các đối thủ hàng đầu của Mỹ là Trung Quốc và Nga đang tăng cường trao tặng vaccine của họ trên toàn thế giới, hành động này của Mỹ không phải là ngoại giao vaccine. Bà nhắc đi nhắc lại rằng Mỹ sẽ phân phối vaccine dựa trên nhu cầu chứ không nhằm tạo thiện cảm. Loan báo việc trao tặng vaccine đầu tuần này, Tổng thống Joe Biden giải thích, có nhiều bàn tán về ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trên thế giới bằng vaccine. Chúng ta muốn lãnh đạo thế giới bằng những giá trị của chúng ta, với sự minh họa về sáng kiến, thực tâm và sự đứng đắn của người dân Mỹ. Cũng như Thế chiến thứ hai, nước Mỹ là kho vũ khí của dân chủ, thì trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, đất nước của chúng ta là kho vaccine cho toàn thế giới. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.